Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Sáu, 26 tháng 8 năm 2016, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hai ứng viên Tổng thống Donald Trump và Hillary Clinton tiếp tục chỉ trích lẫn nhau trong cuộc chiến giành chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ. Ông Trump đã gọi bà Hillary Clinton là một kẻ nói dối, người đồng sáng lập tổ chức khủng bố và tố cáo bà về tội tham nhũng.
Access and favors were sold for cash. It's called...
Trong khi đó, bà Clinton tập trung vào những vấn đề của ông Trump đối với các cộng đồng thiểu số.
In just this past week, under the guise of outreach to...
Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin chi tiết lát nữa đây. Còn bây giờ, Hoàng Long sẽ giới thiệu một số tin tức nổi bật trong ngày.
Tòa án tối cao của Pháp đình chỉ lệnh cấm burkini. Miền Trung nước Ý lại rung chuyển vì các đợt hậu chấn. Mỹ và Nga họp bàn kế hoạch kết thúc chiến sự ở Syria.
Sau phần tin Thế giới và tin Việt Nam là tạp chí Thanh niên do Trà My thực hiện. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Tòa án hành chính tối cao của Pháp đã phán quyết đình chỉ một lệnh cấm gây tranh cãi của một thành phố đối với đồ bơi burkini che kín toàn thân. Phán quyết này dự kiến sẽ định ra tiền lệ pháp lý ở ít nhất là 30 thành thị của Pháp và đã ban hành những sắc lệnh tương tự cấm phụ nữ mặc loại trang phục này. Trang phục này có tên ghép từ chữ burqa và bikini đã khơi lên tranh cãi quốc tế và chỉ trích từ những tổ chức nhân quyền nói rằng giới hữu trách địa phương đã vượt quá thẩm quyền của mình trong việc bảo vệ, bảo phụ nữ phải ăn mặc như thế nào tại bờ biển. Một thông cáo của tòa án về phán quyết nói rằng lệnh cấm burkini của thị trấn Villeneuve-Loubet đã xâm phạm một cách nghiêm trọng và rõ ràng là phi pháp những quyền tự do căn bản như quyền tự do đi lại, quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do cá nhân. Một số thành phố ven biển, bao gồm vùng Côte d'Azur ở miền nam của Pháp, đã cấm đồ bơi che kín toàn thân mà phụ nữ Hồi giáo mặc, với lý do là nó vi phạm luật của Pháp về chủ nghĩa thế tục. Lệnh cấm được ban hành giữa lúc nhiều người Pháp lo sợ về an ninh công cộng sau những vụ tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo ở Paris, Nice và những nơi khác trong 20 tháng qua. Liên đoàn Nhân quyền Pháp đã khởi kiện lệnh cấm này và nó đã làm dấy lên tranh cãi nóng bỏng. Tổ chức này nói rằng phụ nữ nên được tự do mặc thứ gì mà họ muốn trên những bãi biển của Pháp. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, lệnh cấm này được nhiều người ủng hộ. Sau khi hứng chịu cơn địa chấn mạnh hôm thứ Tư, thị trấn Amatrice ở miền trung nước Ý lại trải qua hai cơn hậu chấn mạnh 4,3 độ và 4,2 độ Richter, gây hư hại thêm cho nhiều tòa nhà, làm bốc lên những cột khói đen khiến người dân hoảng loạn. Kể từ khi trận động đất đầu tiên xảy ra tại Amatrice vào sáng sớm ngày thứ Tư, thị trấn này đã trải qua hơn 500 cơn hậu chấn, hầu hết tương đối nhẹ. Trong khi đó, các giới chức bảo vệ dân sự đã duyệt lại con số tử vong do trận động đất 6,2 độ Richter hôm thứ Tư và cho biết con số này hiện nay là 267 người, đa số là cư dân sống ở các thị trấn Amatrice, Arquetta và Akumoli. Các thị trấn này giờ về phần lớn chỉ là những đống đổ nát. Cơ quan bảo vệ dân sự Ý cho biết có gần 400 người nhập viện để chữa trị các vết thương. Trong số những người thiệt mạng, có ít nhất 12 người nước ngoài đang du lịch ở Ý. Được biết có 3 người Anh, 6 người Romania, 1 người Tây Ban Nha, 1 người Canada và 1 người El Salvador. Chính quyền địa phương nói số tử vong có thể sẽ còn tăng cao khi các hoạt động cứu hộ tiếp tục. Cho đến nay, có hơn 200 người sống sót đã được lôi ra từ các đống đổ nát. Nhân viên cứu hộ được cho đánh hơi giúp sức đang đào bới những ngôi nhà bị sập để tìm thêm người sống sót. Cơ quan bảo vệ dân sự cho biết là có 5.400 người đang làm việc dưới sự điều động của họ tại những khu vực bị tàn phá, gồm có cảnh sát, binh sĩ, nhân viên cứu hỏa và hơn phân nửa là người tình nguyện. Viện Quốc gia Nghiên cứu Địa vật lý và Núi lửa của Ý ghi nhận hàng trăm cơn hậu chấn và nói viện đang theo dõi khu vực dễ xảy ra động đất dọc theo rặng núi Apennin. Các nước Đức, Pháp và Israel đề nghị phái những toán đến hỗ trợ công tác cứu trợ tai họa, nhưng chính phủ Ý đã lịch sự từ chối, nói rằng họ đã có đội ngũ cứu trợ khẩn cấp có nhiều kinh nghiệm, được sự tiếp sức của quân đội và người tình nguyện nên chưa cần được hỗ trợ thêm. Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố New York của Mỹ đã thắp sáng khối hình chóp cao 124 mét của tòa nhà bằng đèn ba màu xanh lá cây, trắng và đỏ, là một cờ của Ý vào tối thứ Năm để tỏ tình đoàn kết. Bộ Văn hóa Ý ra lệnh là số tiền thu được từ các viện bảo tàng công cộng trên toàn nước Ý vào ngày Chủ nhật tới sẽ được dùng để phục hồi các tòa nhà tại các khu vực bị ảnh hưởng. Một vài nhà thờ và những tòa nhà thời Trung Cổ khác bị hư hại hay bị phá hủy trong trận động đất hôm thứ Tư. Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Bộ trưởng Văn hóa Dario Franceschini yêu cầu người dân Ý đi thăm các viện bảo tàng và những địa điểm khảo cổ khác vào ngày Chủ nhật để tỏ tình đoàn kết cụ thể đối với những nạn nhân của trận động đất. Sang tin Thổ Nhĩ Kỳ, một vụ đánh bom xe xảy ra hôm thứ Sáu ở thành phố Cidre thuộc vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ làm thiệt mạng ít nhất 11 cảnh sát và làm bị thương hàng chục người khác, theo lời giới chức bệnh viện. Hình ảnh từ những kênh tin tức địa phương cho thấy khói bốc lên cao sau vụ nổ ở địa điểm được cho là một chốt kiểm soát của cảnh sát. Vụ nổ hôm thứ Sáu xảy ra khoảng 6 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, tức 3 giờ 30 phút giờ UTC. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ trả đũa vụ đánh bom này. Thủ tướng Binali Yildirim phát biểu trong một cuộc họp báo ở Istanbul. Chúng tôi sẽ cho những kẻ tấn công xấu xa đó câu trả lời mà chúng đáng nhận được. Không một tổ chức khủng bố nào có thể khống chế Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố Cizre thuộc tỉnh Sirnak, giáp biên giới Syria và Iraq, và có dân số chủ yếu là người Kurd. Hiện chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm ngay tức thì về vụ tấn công, nhưng hãng thông tấn nhà nước Anadolu nói rằng vụ tấn công là do đảng công nhân người Kurd PKK thực hiện. PKK bị liệt vào danh sách những tổ chức khủng bố, được cho là dính líu vào một loạt những vụ tấn công trong cùng khu vực. Tổ chức này đã nhận trách nhiệm về ít nhất một vụ tấn công đồn cảnh sát. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày thứ Sáu đã bắt đầu cuộc hội đàm ở thành phố Geneva trong một nỗ lực nhằm thương thuyết một kết thúc hòa bình cho chiến sự ở Syria. Ông Kerry tới Ả Rập Saudi hôm thứ Năm để thảo luận về những hoạt động quân sự của Mỹ tại Syria với Hoàng tử Saudi Mohammed bin Salman cùng với những nhà ngoại giao từ Bahrain và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nhằm tăng cường sự ủng hộ cho kế hoạch Syria trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov vào ngày thứ Sáu. Những vòng hội đàm trước đây giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Washington và Moscow đã không dẫn tới một kết thúc cho cuộc xung đột ở Syria, hiện đang trở nên phức tạp hơn vì sự ủng hộ của Mỹ và Nga dành cho hai phe đối địch. Trong cuộc họp với Ngoại trưởng Lavrov, hai bên sẽ cố gắng đạt được một thỏa thuận về hợp tác quân sự và chia sẻ thông tin trong một nỗ lực nhằm đánh bại những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria, điều mà cả hai bên đều mong muốn. Kế hoạch ban đầu của ông Kerry được loan báo trong cuộc hội đàm vào tháng 7 ở Moscow sẽ cho phép Washington và Moscow phối hợp những cuộc không kích nhắm vào những chiến binh nhà nước Hồi giáo và ngăn lực lượng không quân Syria thực hiện thêm bất kỳ cuộc không kích nào nữa. Cuộc gặp gỡ mới nhất diễn ra giữa lúc căng thẳng tăng cao ở Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần này quyết định điều xe tăng băng qua biên giới vào Syria để chiếm lại một khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Hồi giáo. Những chiến binh người Kurd ở Syria được Mỹ hậu thuẫn nói rằng họ đang rút về các căn cứ của mình ở phía đông sông Euphrates sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và những chiến binh liên minh với họ mở một cuộc tấn công xuyên biên giới. Phiến quân người Kurd vẫn là nguồn gây nên căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ xem phiến quân người Kurd là một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến ở Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ xem họ là những kẻ khủng bố liên minh với những phe phái người Kurd đòi ly khai ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ, mời quý vị tiếp tục nghe phần tin về Việt Nam. Lại rớt máy bay quân sự, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu rà soát quy trình bay. Một máy bay quân sự huấn luyện L-39 của Việt Nam vừa bị rơi ngày hôm nay tại tỉnh Phú Yên, khiến một viên phi công tử nạn. Nguyên nhân được Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết là do hỏng động cơ. Đây là vụ rớt máy bay quân sự thứ ba của Việt Nam kể từ tháng 6 tới nay. Các vụ rớt máy bay quân sự gây chết người liên tục xảy ra gần đây khiến nhiều người quan ngại về kỹ thuật và quy trình bảo đảm an toàn bay trong công tác huấn luyện quân đội Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong cùng ngày đã ra công điện chỉ đạo Bộ Quốc phòng phải xác định nguyên nhân và rà soát toàn bộ quy trình trong huấn luyện, điều hành bay để tránh xảy ra tai nạn tương tự trong tương lai, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình viên phi công gặp nạn. Máy bay L-39 là loại máy bay huấn luyện chiến đấu do hãng Aerovolturi của Tiệp Khắc sản xuất từ thập niên 60. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết đây là loại máy bay tốt nhất của Không quân Việt Nam và hiện được sử dụng để huấn luyện phi công quân sự. Hiện Không quân Việt Nam có khoảng 40 chiếc L-39 và hầu hết phi công chiến đấu của Việt Nam đều được huấn luyện trên máy bay L-39. Tai nạn mới nhất đã khiến học viên phi công bay huấn luyện Phạm Đức Trung, 22 tuổi, bị thiệt mạng. Theo báo Tuổi Trẻ, chiếc máy bay của Trung đoàn 910 đã rơi ngay sau khi cất cánh được vài phút. Báo Thanh Niên cho biết chỉ huy bay đã ra lệnh cho phi công nhảy dù, nhưng tai nạn đã xảy ra. Chiếc L-39 đã va quẹt vào dải phân cách quốc lộ 1 trước khi rớt xuống một ruộng lúa ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, khiến lực lượng công an phải can thiệp để không xảy ra ách tắc giao thông trên đoạn đường này. Báo Dân Việt dẫn lời Đại tá Nguyễn Đức Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam xác nhận chỉ có một học viên bay đơn trên máy bay. Báo Thanh Niên cho hay một người dân địa phương là ông Đặng Hùng cũng đã bị sức gió của máy bay trước khi rơi, đánh bật cả người và xe xuống đường khiến ông này bất tỉnh. Hiện ông Hùng đã ổn định, có nhiều vết thương và bị chảy máu ra lỗ tai. Trong tháng 6, Việt Nam đã xảy ra vụ rớt máy bay quân sự Su-30MK2, khiến một viên phi công tử nạn. Máy bay tìm kiếm cứu nạn KSA-22 đi tìm chiếc máy bay trên cũng đã bị mất tích ở vùng biển phía nam đông nam đảo Bạch Long Vĩ của Hải Phòng, khiến phi hành đoàn gồm 9 người cũng được xem là đã hy sinh. Nam bắt 98 ký súng và 2.000 viên đạn trong lô hàng từ Mỹ về Tân Sơn Nhất. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan Việt Nam vừa tịch thu 98 ký súng và bộ phận linh kiện súng trong lô hàng nhập từ Mỹ về Việt Nam. Theo báo công an, lô hàng gồm một khẩu súng hơi và 2.000 viên đạn được giấu trong quần áo, giày dép, máy tính, phụ tùng xe đạp. Tin cho hay người đứng tên nhận hàng được cho là một người đàn ông quốc tịch Việt Nam, 34 tuổi, nhưng không cho biết danh tính của người này. Cũng theo báo công an, người nhận hàng đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số vũ khí trên. Hồi tháng 7 năm 2015, Việt Nam cũng bắt được một lô vũ khí quân dụng cực lớn được nhập từ Cộng hòa Séc đến Tân Sơn Nhất. Lô vũ khí này cũng được cất giấu tinh vi với 94 khẩu súng ngắn quân dụng và 472 băng đạn. Vụ việc này sau đó được cho biết là đã bị gửi nhầm sang Việt Nam. Mỹ bắt một băng đảng lớn gốc Việt tại thành phố San Jose. Mỹ vừa thực hiện chiến dịch truy quét đột kích vào một băng đảng có tổ chức người Mỹ gốc Việt tại thành phố San Jose thuộc bang California và bắt giữ gần 20 người, bao gồm một cảnh sát thành phố San Jose cùng với một số lượng lớn ma túy, vũ khí và máy đánh bạc. Theo tin từ báo Mercury News, đây là kết quả của một chiến dịch mang tên Gangs of Thrones kéo dài 6 tháng của cảnh sát điều tra nhắm vào một băng đảng có mạng lưới tinh vi với các hành vi cờ bạc, tống tiền, buôn bán ma túy tại một số các quán cà phê Việt nằm rải rác khắp thành phố. Cảnh sát trưởng thành phố Jose Eddie Garcia và các giới chức FBI và DEA cho biết chi tiết về chiến dịch trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, một ngày sau khi thông tin chấn động về vụ bắt giữ cảnh sát Derek Antonio có cấu kết với các thành viên của băng đảng này được đưa ra. Ủy viên Hội đồng thành phố San Jose, ông Mạnh Nguyễn, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với cảnh sát vì đã giải quyết một vấn đề mà ông nói là đã làm khổ cộng đồng từ lâu. Báo Mercury trích lời ông Mạnh nói, chúng tôi đã nghe về băng nhóm Việt Nam và các hoạt động bất hợp pháp trong các quán cà phê từ lâu, và tôi rất vui vì họ đã bắt được những người này. Ông Mạnh cũng kêu gọi người Việt hãy hợp tác chặt chẽ với cảnh sát để chống tội phạm. Cảnh sát cho biết có 23 người đã bị bắt giữ trong vụ này với nhiều cáo trạng khác nhau, từ tống tiền tham nhũng, buôn bán ma túy, sở hữu súng bất hợp pháp và các tội phạm khác. Trong số những người bị bắt, có một cảnh sát của thành phố San Jose. Hiện 6 nghi phạm khác vẫn đang bị truy nã. Cảnh sát cho rằng băng đảng gốc Việt có liên hệ ít nhất là 2 vụ giết người. Gang of Thrones là một chiến dịch điều tra tội phạm hình sự bắt đầu từ tháng 3 và đã truy quét bắt giữ nghi phạm tại hàng loạt các địa điểm có nhiều người Việt như thành phố San Jose, Santa Clara, Milpitas, Fremont, Anaheim, v.v. Để thực hiện chiến dịch trải dài trên diện rộng với 35 lệnh truy nã, cảnh sát đã theo dõi các cảnh sát viên của quận Santa Clara, văn phòng biện lý quận Santa Clara và cảnh sát Milpitas và sở cảnh sát quận Cam. Hồi tháng 3 năm 2015, cảnh sát San Jose cũng đã thực hiện một chiến dịch đột kích vào 11 quán cà phê và đã tịch thu hơn 100 máy đánh bạc điện tử. California và là tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống nhất ở Mỹ. Những năm gần đây, nhiều quán cà phê Việt với các nữ tiếp viên mặc bikini mọc lên rải rác khắp tiểu bang đã gây tranh cãi trong cộng đồng địa phương. Một số giới chức và người dân địa phương đã nhiều lần lên tiếng đòi chính quyền phải đóng cửa các quán cà phê này vì quan ngại ảnh hưởng xấu đến trẻ em tại những khu vực này. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đáp trả chỉ trích của Facebooker người Việt về vấn đề Biển Đông. Bị buộc tội là phá hoại ngầm sự đồng thuận trong khối ASEAN về vấn đề tranh chấp Biển Đông qua việc ủng hộ lập trường của Trung Quốc, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia hôm 24 tháng 8 đã đáp trả những chỉ trích đối với chính sách của ông. Tờ Phnom Penh Post trích phản ứng của Thủ tướng Hun Sen viết trên trang Facebook trả lời trực tiếp một bình luận của Facebooker người Việt rằng nếu bạn hoặc quốc gia của bạn có vấn đề với Trung Quốc thì hãy giải quyết nó một cách hòa bình. Đừng đổ lỗi cho tôi và đừng kéo Campuchia vào những vấn đề nội bộ của đất nước bạn. Hồi tháng 7, sau phán quyết của Tòa trọng tài ở La Hay, Campuchia đã cản trở khiến ASEAN không đưa ra được tuyên bố chung về phán quyết của Tòa án La Hay, bác bỏ phần lớn yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Vào trung tuần tháng 8, Thủ tướng Hun Sen cũng đã yêu cầu những người dân sống dọc biên giới với Việt Nam không cho người Việt Nam thuê đất nữa. Ông Hun Sen còn hạ lệnh cho chính phủ của ông tăng tốc quá trình cắm mốc phân giới hiện đang bị trì trệ nhằm xác định biên giới quốc gia. Truyền thông Campuchia cho rằng động thái trên nằm trong cuộc chiến dai dẳng của chính quyền Campuchia nhằm chứng minh sự độc lập đối với Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc tranh chấp này càng xấu đi sau khi các thành viên đảng đối lập Campuchia ngày hôm qua lên tiếng tố cáo người dân tỉnh Svay Rieng đã cho nông dân Việt Nam thuê đất, điều mà Thủ tướng Hun Sen nghiêm cấm kể từ tháng 11 năm ngoái. Mục tiêu của lệnh cấm được cho là để giúp cho nông dân Campuchia có đất canh tác, nhưng các giới chức nước này cũng cho biết việc phân định cấm mốc ranh giới sẽ khó khăn hơn nếu người nước ngoài chiếm cứ đất đai ở Campuchia. Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Nội vụ Campuchia, hiện có 952 gia đình sống ở các tỉnh biên giới đang cho người Việt thuê đất.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Trong hơn một tuần lễ, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump gọi đối thủ của ông bên Đảng Dân chủ, tức bà Hillary Clinton, là một kẻ kỳ thị và bất khoan dung, đồng thời tố cáo bà là chỉ xem các cộng đồng Mỹ gốc Phi là những lá phiếu mà thôi, trong khi hoàn toàn làm ngơ tình trạng thất nghiệp và vấn đề tội phạm trong các cộng đồng này. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Trump nói với cử tri da đen rằng nhiều thập niên dưới quyền cai trị của các chính quyền Đảng Dân Chủ đã không giúp ích gì cho họ. Ông hỏi, thế thì quý vị mất mát gì chứ khi bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa vào tháng 11? Sau vài ngày tương đối im tiếng, hôm qua bà Clinton đã phản ứng một cách mạnh mẽ. Phát biểu tại bang Nevada, bà Clinton nói ông Trump dùng những từ ngữ có tính cách xúc phạm và thiếu hiểu biết khi nói về các khu xóm da đen và chỉ thấy toàn là thất bại, giết chóc, ma túy và các trường học tồi. Bà nói thật là đáng buồn là ông Trump không thấy được những sự thành công, chẳng hạn như những doanh nghiệp phát đạt, các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học da đen thành đạt và những xã hội lớn mạnh, dấn thân hoạt động trong các cộng đồng của họ. Bà Hillary Clinton lưu ý rằng Bộ Tư pháp Mỹ đã từng truy tố ông Trump về các chính sách kỳ thị sắc tộc khi ông cho mướn các chung cư cho người da đen và người châu Mỹ Latin. Và chính ông Trump tiếp tục khẳng định ông Barack Obama sinh quán ở Kenya thay vì chấp nhận một người da đen trong cương vị Tổng thống Mỹ. Bà Clinton nói, tôi đã đọc và nghe một số người nói rằng những phát biểu có tính khoa trương và bất khoan dung của ông Trump chỉ nhằm mục đích vận động chính trị. Một nhân vật thái quá dùng những lời lẽ quá trớn để gây chú ý. Nhưng hãy nhìn vào những chính sách của ông. Những chính sách mà ông Trump đề nghị trên thực tế chỉ là đưa những thành kiến ra thực hành. Đây là một sự thực khó chấp nhận. Không có một ông Donald Trump nào khác cả. Bà Clinton nói một cánh hữu thay thế đã khống chế Đảng Cộng Hòa Mỹ. Bà miêu tả cánh hữu đó là một thành tố ngoài rìa, bác bỏ chủ nghĩa bảo thủ chính thống như một mối đe dọa đối với vị trí độc tôn của người da trắng. Bà cho rằng sự hoang tưởng và chủ nghĩa cực đoan chưa bao giờ có một cái loa phát thanh trên toàn quốc cho tới bây giờ. Bà chỉ trích ông Trump đã không quay lưng với các phần tử cực đoan cánh hữu như những người dẫn chương trình phát thanh có lập trường cực đoan, các chính khách mập mờ, những nhân vật theo lý thuyết chủ nghĩa và các tờ báo lá cải, kể cả các nguồn tin cho rằng bà Clinton mắc bệnh nan y và đồn đại bà sắp chết. Ông Trump nói bà Clinton không có sức và không có năng lực để làm tổng thống. Trong khi chỉ còn 2.5 tháng nữa trước cuộc bầu cử tổng thống, hai ứng cử viên Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ Mỹ đang vận động lá phiếu của cộng đồng thiểu số. Ông Trump tìm cách thuyết phục cộng đồng Mỹ gốc Phi để họ quay lưng lại với bà Clinton, trong khi phần lớn thành phần này ủng hộ cho bà. Cùng lúc, ông Trump cũng tìm cách giảm nhẹ tính cách quyết liệt của những phát biểu của ông trước đây về những người di dân đến từ châu Mỹ Latin, khi ông nói rằng không phải là tất cả thành phần này sẽ bị trục xuất. Trong tuần qua, ông Trump hứa hẹn sẽ cải thiện lĩnh vực giáo dục và giảm tỷ lệ thất nghiệp trong các cộng đồng Mỹ gốc Phi. Ông hứa sẽ hồi sinh các khu vực nội thành đang sa sút, nơi mà người Mỹ da đen sinh sống. Tại một cuộc meeting ở Manchester, bang New Hampshire hôm qua, ông quy lỗi cho Đảng Dân Chủ là đã thất bại, không binh vực các cộng đồng thiểu số tại Hoa Kỳ.
Đây là một năm mà nhân dân Mỹ vốn bị phản bội bởi các chính sách của Đảng Dân Chủ, kể cả hàng triệu người Mỹ gốc Phi và các công dân Mỹ gốc châu Mỹ Latin sẽ gạt sang một bên các chính khách đã liên tục thất bại, không giúp ích gì cho họ.
Cử tri thuộc các nhóm thiểu số về phần lớn không ủng hộ ông Trump, nhưng một số người sẵn sàng dành cho ông một cơ hội.
Bởi vì chúng tôi cần việc làm, các gia đình da đen ở nước này có chưa tới $5,000. Điều này đúng vào phân nửa người Mỹ gốc Phi bị thất nghiệp sống tại các ngoại ô, không phải là tất cả chúng tôi. Rõ ràng, ông ta không thể nói về tất cả người Mỹ da đen, mà trên thực tế, tình cảnh của số lớn người Mỹ gốc Phi chúng tôi không mấy sáng sủa.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa cũng đang ra sức ve vãn cử tri gốc châu Mỹ Latin. Ông vẫn cam kết sẽ xây một hàng rào ở vùng biên giới Mỹ giáp danh với Mexico, nhưng đã rút lại lời hứa sẽ trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp. Ông Trump đã gọi bà Hillary Clinton là một kẻ nói dối và người đồng sáng lập tổ chức khủng bố IS. Ông còn tố cáo bà về tội tham nhũng.
Access and favors were sold for cash.
Muốn tiếp cận hay nhận đặc ân phải bỏ tiền mặt ra. Đó là thủ tục đầu tiên, tiền đầu. Rất nhiều người đã tặng tiền bạc cho quỹ Clinton, đưa tiền cho ông Bill Clinton, rồi được hưởng đặc ân của bà Clinton, thời bà còn ở Bộ Ngoại giao.
Trong khi đó, bà Hillary Clinton dự tính sẽ đọc một bài diễn văn tại Reno, Nevada, tập trung vào đề tài phát triển doanh nghiệp nhỏ. Nhưng thay vào đó, bà tập trung vào cái gọi là thành tích của ông Trump đối với các cộng đồng thiểu số.
In just this past week,
Chỉ trong tuần qua, dưới chiêu bài là tìm đến người Mỹ gốc Phi, ông Trump đã đứng trước một cử tọa về phần lớn là người da trắng và miêu tả các cộng đồng da đen bằng những lời lẽ có tính xúc phạm và không hiểu biết về họ, là nghèo đói, thiếu phương tiện giáo dục, vô gia cư, không sở hữu tài sản nào, tội phạm ở mức chưa từng thấy. Ngay lúc này, ông nói chúng ta có thể đi trên một đường phố và bị nhắm bắn.
Bà Hillary Clinton tố cáo ông Trump là giúp đỡ các nhóm nhỏ theo chủ nghĩa hận thù đối với các nhóm thiểu số và các thành phần cực đoan đang khống chế Đảng Cộng Hòa.
His disregard for the values that make our country great.
Thái độ bất cần của ông Trump đối với các giá trị đã giúp đất nước chúng ta trở thành một nước vĩ đại thật là cực kỳ nguy hiểm.
Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ còn cho rằng sự thiếu hiểu biết của ông Trump và tính khí quá bất định của ông khiến cho khó có thể tin cậy ông trong vai trò một nhà lãnh đạo tại một thời điểm đang xảy ra khủng hoảng chính trị.
Nguồn giác đài cho biết những tàu của Hải quân Mỹ di chuyển trong Vịnh Ba Tư đã buộc phải bắn cảnh cáo và bắn pháo sáng sau khi bị những tàu của Iran quấy rối trong những vụ giáp mặt với khoảng cách ngày càng gần. Trong một vụ việc xảy ra hôm thứ Tư, tàu tuần tra USS Squall bắn 3 phát cảnh cáo xuống biển về hướng một chiếc tàu của Iran đang trực diện tiến gần tới một tàu khác của Mỹ. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook nói với báo giới hôm thứ Năm rằng chiếc tàu của Iran tiếp cận tàu USS Tempest trong cự ly 182 mét và phớt lờ nhiều cuộc gọi qua điện đài và pháo sáng cảnh báo. Chiếc tàu Iran quấy rối tàu USS Tempest cũng băng ngang đầu tàu USS Stout 3 lần ở tốc độ cao vào ngày thứ Tư trong cùng khu vực, theo lời các quan chức Mỹ. Những vụ việc liên quan đến những tàu của Iran và những tàu thuộc hạm đội 5 Hải quân Hoa Kỳ diễn ra trong nhiều ngày. Ngoài hai tàu tuần tra USS Squall và Tempest, hai tàu khu trục USS Nitz và Stout của Mỹ cũng bị quấy rối. William Urban, phát ngôn viên của hạm đội 5, cho biết những tàu của Iran áp sát tàu Nitz đã phớt lờ những cảnh báo liên tục qua điện đài, tiếng còi và pháo sáng cảnh cáo. Ông mô tả những hành động của Iran là không an toàn và không chuyên nghiệp, không theo thông lệ. Tuy nhiên, Iran vẫn tỏ ra thách thức trước những cáo buộc của Mỹ. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim hôm thứ Năm trích lời tướng Hossein Degan nói rằng nếu bất kỳ tàu nước ngoài nào đi vào vùng biển của chúng ta, thì chúng ta cảnh cáo họ, và nếu đó là một cuộc xâm lược, thì chúng ta đối đầu. Ông nói thêm rằng những tàu tuần tra của Iran giám sát giao thông và tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của mình.
Một chiến trường mới đang diễn ra trong cuộc chạy đua giành chức vụ Tổng thống Mỹ. Đây không phải là cuộc chiến giữa ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton, nhưng là cuộc chiến trên Facebook với những bài vở và những ý kiến của người sử dụng về hai ứng cử viên này. Mời quý vị theo dõi bài tường trình chi tiết sau đây.
Những người sử dụng Facebook cho rằng những bài vở này gây tổn thương, tổn hại và đi quá đà. Những bài viết như ông Trump nói bà Clinton biết bà có tội, hay bà Clinton xem ông Trump là một người kỳ thị chủng tộc, được đưa lên Facebook, xen kẽ giữa những bài vở và hình ảnh khác. Ông Mike Moran, cư ngụ tại tiểu bang Illinois, một người sử dụng Facebook, nói với đài VOA là những bài viết và xã luận trên báo chí hiện nay mã thượng hơn những bài viết kiểu bôi cho chất chấu người khác trên Facebook. Trong mạng khổng lồ này có khoảng 1,5 tỷ người sử dụng trên toàn thế giới. Facebook cho biết, từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 1 tháng 8 năm nay, tại Mỹ có 100 triệu người đưa lên trang mạng này 4 tỷ bài đăng, bình luận, chia sẻ quan điểm và phản ứng về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Giáo sư khoa học chính trị Shanto Lengyar tại trường đại học Stanford, nghiên cứu về tin tức tường thuật từ báo chí, nói Facebook hiện là nguồn chủ yếu đăng tải tin tức, tranh luận và bày tỏ quan điểm cá nhân. Và trong đó có cả những thông điệp tiêu cực thường xuyên của cả bà Clinton lẫn ông Trump. Theo nhận xét của giáo sư về truyền thông Scott Talon tại trường đại học American ở Washington, giáo sư Talon giải thích, các ứng cử viên không tiến hành một chiến dịch lịch sự và công chúng đang phản ánh điều này trên Facebook bằng những câu nói kiểu như nếu ai bỏ phiếu cho ứng cử viên tôi không thích thì họ không phải là bạn tôi.
Bạn không phải là bạn tôi nếu bạn quá bè phái. Ông Ed Haman, cư ngụ tại New York, bày tỏ quan điểm chính trị của mình bằng cách đưa những bài viết lên Facebook. Ông cho biết đã bỏ liên kết bạn bè với một số người trên Facebook. Ông giải thích, tôi thích thảo luận lành mạnh về các vấn đề chính trị và xã hội và tôi tò mò muốn biết suy nghĩ của mọi người và xem họ trân quý những gì. Tuy nhiên, tôi không chấp nhận những gì xấu xa, độc ác và thái độ không tôn trọng người khác. Tại Ohio, bà Cindy Gabriel cũng tính tới chuyện bỏ kết bạn với một số người trên Facebook vì những bình luận ích kỷ, xấu xa của họ. Giáo sư Talan nói, bạn vẫn có thể trình bày quan điểm chính trị của bạn, nhưng nên thể hiện một cách lịch sự và mọi người có thể đồng ý hay không đồng ý với bạn. Ông Pam Burdick tại Maryland cho rằng trao đổi ý kiến là điều tốt, trong khi bà Lauren Bachman tại Hawaii không màng đến những gì được lưu lên Facebook vì điều đó có thể phớt lờ. Tại nước ngoài, bà Jackie Phipps, người New Zealand, đang theo dõi sát chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Bà nói, tôi thấy là luận điệu của ông Trump đáng lo ngại và có tính cách sỉ nhục. Tuy nhiên cho đến nay, không có ai trong thế giới Facebook của tôi bày tỏ quan điểm khác tôi về vấn đề này. Điều này không làm giáo sư Talan ngạc nhiên. Ông nói, mọi người là bạn với nhau trên Facebook thường muốn nghe những quan điểm mà họ đồng tình.
Đối với những người sử dụng Facebook muốn tránh những cuộc tranh luận chính trị, tính năng mute trên trang mạng xã hội này có thể giúp ngừng nhận thông báo có tin mới từ một người nào hay một trang nào đó. Những ứng dụng như Trump Blocker và Hillary Blocker sẽ ngăn không cho những dòng tin từ hai ứng viên này xuất hiện trên Facebook cá nhân của bạn. Và Kardashian Filter sẽ lọc chặn bất kỳ từ ngữ nào gây khó chịu cho bạn. Ông Moran không cho rằng ngừng kết bạn với một người nào đó trên Facebook vì bất đồng quan điểm chính trị là một điều tốt. Ông nói, nên nhớ là những việc này sẽ chấm dứt vào ngày bầu cử 8 tháng 11 tới đây.
Sang tin châu Á, nhà chức trách ở miền trung Nepal cho biết một chiếc xe buýt đã lao xuống một dòng sông làm thiệt mạng 21 hành khách. Giới hữu trách nói rằng vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm ngày thứ Sáu khi xe buýt rơi xuống sông Trishul, nước chảy xiết, gần làng Chandi Banyan, cách thủ đô Kathmandu khoảng 120 km về phía tây. 16 người sống sót sau vụ tai nạn, theo lời nhà chức trách. Nhân viên cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân và những người khác có thể còn sống. Tai nạn thường xuyên xảy ra trên những con đường ở Nepal. Nguyên nhân được cho là đường xá và xe cộ bảo trì kém. Một nhà lãnh đạo cao cấp của một trong những doanh nghiệp lớn nhất của Hàn Quốc được tìm thấy đã chết chỉ vài giờ trước khi ông được các công tố viên thẩm vấn về những cáo buộc tham nhũng tại tập đoàn Lotte do gia đình điều hành. Ông Lee In-won, 69 tuổi, là phó chủ tịch của Lotte, giữ chức vụ điều hành cao nhất của một công ty do người ngoài gia đình sáng lập. Thi thể của ông được phát hiện gần Seoul vào sáng thứ Sáu. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin cái chết của ông là một vụ tự sát.
Chính phủ Kenya đã áp dụng quy định chăm sóc y tế miễn phí cho sản phụ từ năm 2013. Mục đích của chính sách này là bảo toàn mạng sống của thai phụ bằng cách khuyến khích các bà mẹ sinh con trong bệnh viện. Tuy nhiên, một số bà mẹ cho biết là họ không hài lòng với chất lượng chăm sóc y tế miễn phí tại bệnh viện và họ trở lại với phương thức trước kia là tìm tới các cô mụ đỡ đẻ. Mời quý vị nghe Hồng Hoa trình bày chi tiết.
Theo Bộ Y tế Kenya, vào năm 2013, nước này có tỷ lệ tử vong nơi thai phụ cao nhất thế giới. Cứ 100.000 ca sinh nở thì có tới 488 bà mẹ tử vong. Những nguyên nhân thường gặp nhất tại Kenya là huyết áp cao và xuất huyết. Chăm sóc sức khỏe trước khi sinh và sinh con tại những cơ sở y tế được trang bị đầy đủ là điều trọng yếu để đảo ngược chiều hướng này. Cho nên, Kenya cung cấp chăm sóc sức khỏe tiền sản miễn phí và sinh con miễn phí tại các bệnh viện công trên toàn quốc. Bà Jacinta Omoro có 3 đứa con. Bà nói bà suýt chết khi sinh đứa thứ hai tại nhà riêng trong khu ổ chuột Kinera, thủ đô Nairobi. Bà Omoro chia sẻ.
First born yangu, niliza kwa mkunga.
Khi sanh đứa con đầu, tôi đến một cô mụ. Mọi chuyện tốt đẹp. Đứa thứ hai, tôi cũng đến cô mụ đó. Tôi sanh được nhưng bị xuất huyết nhiều. Tới đứa thứ ba, tôi quyết định đến bệnh viện và các dưỡng đường. Khi đến bệnh viện, tôi thấy có sự khác biệt rất lớn. Tôi thành thật nghĩ rằng sanh tại bệnh viện là an toàn nhất.
Tuy nhiên, không phải bà mẹ nào cũng có cùng trải nghiệm như thế. Trong số 4 phụ nữ hiện diện tại một ngôi nhà ở Kibera, có Mama Atoti, một cô mụ trong vùng. Bà đã đỡ đẻ cho 3 người kia, nhưng đó là chuyện trước năm 2013. Hiện nay, bà Penta Amolo lại mang thai lần nữa và trở lại đây. Bà Amolo nói với bà Atoti là bác sĩ gửi bà đi scan để xác định vị trí thai nhi và bà lo lắng vì bà sắp tới ngày sinh. Hai người phụ nữ còn lại gật gù tán đồng và chia sẻ chuyện của họ. Một bà nói, bà đã sinh an toàn tại một bệnh viện vào năm 2014, nhưng các bác sĩ tại đây làm bà sợ hãi. Bà Benta Amolo nói, bác sĩ bảo bà lần này chuẩn bị tinh thần sinh mổ vì thai nhi nằm ngược, cho nên bà đến nhờ cô mụ Mama Atoti. Gian phòng im lặng khi bà Atoti yêu cầu bà Amolo nằm xuống giường. Sau đó bà Atoti đặt tay trên bụng bà Amolo để đẩy thai nhi quay đầu xuống, gọi là phương pháp xoay thai ECV. Phương pháp này được xem là nguy hiểm. Tại một số quốc gia, phương pháp này chỉ được thực hiện trong bệnh viện và bác sĩ phải theo dõi thai nhi, phòng trường hợp dây rốn bị xoắn có thể làm nguy hại đến thai nhi tức thì. Bác sĩ tại Kenya không thực hiện phương pháp này. Khi thai nhi nằm ngược, họ lên lịch cho bà mẹ sinh mổ, nghĩa là phẫu thuật lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ khi tròn ngày sinh, vì họ cho rằng phương pháp này an toàn hơn. Bác sĩ sản khoa Andrew Toro nói, ông biết một số phụ nữ cảm thấy thoải mái hơn khi sinh với các cô mụ. Ông cho biết.
Some people who have come to hospital, we have probably experienced the rude staff.
Một số người đến bệnh viện có lẽ gặp phải những y bác sĩ cau có, hoặc vì không hiểu nhau, hoặc vì mệt mỏi về thể chất hay tinh thần. Cho nên chúng tôi cũng đang nỗ lực huấn luyện các nhân viên y tế của mình phải dịu dàng và lịch sự, vì đôi khi y bác sĩ cũng có thể làm cho bệnh viện mang tiếng xấu vì chăm sóc sức khỏe không tốt bởi quan hệ nhân sự yếu kém.
Bộ Y tế Kenya cho biết, từ khi áp dụng chăm sóc y tế miễn phí cho thai phụ vào năm 2013, các bệnh viện công báo cáo số ca sinh nở tại bệnh viện tăng 50%. Câu hỏi đặt ra là các bệnh viện công có sẵn sàng đáp ứng với tỷ lệ tăng đó hay chưa? Phúc trình chiến lược 4 năm của Bộ Y tế công bố năm 2014 cho thấy câu trả lời là chưa. Phúc trình nêu lên sự cấp thiết phải cung ứng đủ y bác sĩ tại các bệnh viện công trước năm 2030. Các phụ nữ tới cô mụ Mama Atoti nói họ thích lối chăm sóc của bà. Bà Atoti cho biết đã hành nghề 36 năm và đã đỡ đẻ cho hơn 3.000 trẻ. Bà Atoti nói, các cô mụ vỗ về và chăm sóc thai phụ trong và sau khi sinh, giúp phụ nữ sinh con bằng cả thiên chức của họ. Bà nói, đó là lý do các thai phụ lại tìm đến bà trong những lần mang thai tiếp theo. Tuy nhiên, cũng có những tình huống khẩn cấp. Bà đã gặp phải những trường hợp thai phụ được đưa tới giữa đêm bị xuất huyết trầm trọng và bà phải chuyển họ tới ngay bệnh viện gần đó. Bà cũng chuyển các thai phụ bị nhiễm HIV đến bệnh viện để sinh con, nhưng bà thừa nhận rằng không phải ai cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe của mình, và đó là một rủi ro thường gặp.
Thưa quý vị, nền giáo dục Mỹ có những đóng góp ấn tượng, đồng thời là một phần quan trọng trong động lực phát triển của nước Mỹ. Nhiều người trên khắp thế giới, kể cả ở Việt Nam, muốn tìm hiểu và có cơ hội học tập tại các trường học của Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu thông tin này, VOA Việt ngữ mở chuyên mục về giáo dục Mỹ từ cuối tháng 8 năm 2016. Trong bài đầu tiên, thông tín viên Bruce Alpert nói về những điểm chung của các trường hàng đầu ở Mỹ. Mời quý vị theo dõi qua giọng đọc của Anton.
4 trường trung học công lập được bầu chọn là tốt nhất ở Mỹ có nhiều điểm chung. Cả 4 trường trung học đều có những yêu cầu cao về học tập đối với học sinh muốn nhập học. 4 trường cũng có các chương trình học đầy thách thức. Và cả 4 trường đều có học sinh người Mỹ gốc Á chiếm tỷ lệ lớn. Trang web NIST.com bầu chọn các trường hàng đầu. NIST.com nói họ kiểm tra gần 24.000 trường trung học công lập ở Mỹ. Họ đánh giá các trường dựa vào chất lượng của các chương trình giáo dục và giáo viên của các trường, cũng như dựa vào ý kiến của sinh viên và phụ huynh. 4 trường trung học hàng đầu là Stuyvesant High School ở thành phố New York, High Technology High School ở bang New Jersey, Staten Island Technical High School ở thành phố New York và Thomas Jefferson High School for Science and Technology ở bang Virginia. Trong bài này, chúng tôi không dịch tên các trường để quý vị ở Việt Nam nếu quan tâm có thể tiện tra cứu trên Internet và tìm hiểu thêm. Theo NIST.com, trường trung học tốt thứ 5 là Adlai E. Stevenson High School ở bang Illinois. Stevenson là trường duy nhất trong nhóm 5 trường hàng đầu không hạn chế hồ sơ nộp vào. Trường nhận hồ sơ của mọi học sinh trong khu dân cư mà trường phục vụ gần Chicago. Số người Mỹ gốc Á nhập học tại các trường trung học hàng đầu tiếp tục gia tăng. Tại trường Stuyvesant, 73% học sinh là người Mỹ gốc Á. Tỷ lệ này là 63% tại trường Thomas Jefferson, 52% tại trường High Technology, 41% tại trường Staten Island Technical và 21% tại trường Stevenson. Ở bốn chiếc hàng đầu, các quan chức nói chỉ có một lý do về việc có nhiều học sinh là người Mỹ gốc Á. Họ nói các học sinh người Mỹ gốc Á có điểm thi tốt hơn nhiều. Tại các trường Stuyvesant, Staten Island Technical và High Technology, học sinh được tuyển chọn dựa vào kết quả kiểm tra đầu vào trong môn toán và bài kiểm tra miệng. Tại trường Jefferson, học sinh phải làm bài kiểm tra và viết một bài báo. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ các học sinh nam nữ vượt qua vòng tuyển sinh. Tại trường Stuyvesant, 28.000 học sinh nộp hồ sơ, chỉ có 935 em được nhập học. Cô Eliza Nor dạy tại trường Đại học California State University in Fullerton. Cô nói với đài VOA về sự thành công của sinh viên người Mỹ gốc châu Á. Cô cho rằng, nếu cho rằng cha mẹ người Mỹ gốc Á nhấn mạnh vào giáo dục, đó là vì điều này liên quan nhiều hơn đến cảm nhận của họ, cho rằng giáo dục có thể giúp họ vượt qua những rào cản hiện tại trong thị trường lao động. Các em được nhận vào trường hàng đầu có nhiều lợi thế, ví dụ theo insideschools.org, các lớp học ở trường Stuyvesant tương tự như các lớp của một trường đại học thu nhỏ. Trang web kể trên viết về các trường công lập của thành phố New York. Trang Inside Schools nói, từ trường Stuyvesant có thể nhìn thấy cảng New York và trường có một hồ bơi lớn. Trang web này cho hay Stuyvesant từ lâu đã nổi danh là trường chú trọng đến toán và khoa học, song các lớp tiếng Anh và nghiên cứu xã hội là các thế mạnh lớn nhất của trường. Đi học cùng với rất nhiều học sinh tài năng có thể thúc đẩy các em ở độ tuổi thanh thiếu niên cố gắng hết sức mình, nhưng điều đó cũng làm cho học sinh chịu nhiều áp lực phải theo kịp. Inside Schools viết trường Stuyvesant là một nơi khó sống đối với một học sinh xếp hạng B, A là hạng cao nhất tại nhiều trường học, F là thấp nhất. Harvey Blum là một nhân viên tư vấn hướng dẫn tại trường Stuyvesant. Ông nói rằng trường làm việc trực tiếp với học sinh để giúp các em đối phó với áp lực. Ông nói đôi khi nhân viên của trường phải đề nghị các bậc cha mẹ không gây quá nhiều áp lực đối với con cái họ. Ông Blum nói, tôi đã nói với họ rằng nếu con họ đạt 92 điểm trên 100 trong một bài kiểm tra, như thế là rất tốt và họ không nên phê bình. Họ nên khen ngợi, 92 là điểm số rất cao. Alice Houtman có con học tại trường Stevenson High School ở bang Illinois. Trường học được Niche.com xếp hạng là trường trung học công lập tốt thứ 5. Điều chị thích ở trường Stevenson là các tư vấn viên và giáo viên của trường làm việc tích cực để phục vụ mọi học sinh, chứ không chỉ phục vụ những học sinh có điểm số cao nhất. Chị Houtman nói với đài VOA rằng không chỉ có học sinh đứng đầu hoặc những cháu phải đối mặt với nhiều thách thức nhất, họ cũng không muốn các học sinh ở khúc giữa bị mất phương hướng. Chất lượng giáo dục mà trường Stevenson đạt được làm cho chị Houtman đặt câu hỏi vì sao một số phụ huynh học sinh lại chọn cách bỏ ra rất nhiều tiền để cho con của họ học ở các trường tư. Bài tường trình này do Bruce Alpert viết. Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị. Vui lòng viết vào mục bình luận hoặc chia sẻ quan điểm của quý vị trên trang Facebook của chúng tôi.
Bây giờ, mời quý thính giả đến với tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Các tổ chức xã hội dân sự của người Việt trong và ngoài nước phối hợp với các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan, quê nhà của công ty Formosa, vừa khởi sự cuộc vận động vì môi trường biển miền Trung, thúc giục chính phủ Đài Loan điều tra vụ Formosa gây thảm họa môi trường tại Việt Nam. Cuộc vận động mở màn bằng buổi họp báo hôm 10 tháng 8, ngay trước trụ sở chính của tập đoàn Formosa Plastic tại Đài Bắc. Các tổ chức từ Việt Nam gồm Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Bầu Bí Tương Thân, Dân Trí Việt, Nhóm Linh Mục Nguyễn Kim Điền và Đảng Việt Tân từ Hải Ngoại. Phía Đài Loan có Hội Luật Sư Môi Trường, Tổ chức Giám sát các Quy ước, Hội Nhân quyền Đài Loan và Văn phòng Pháp lý về Người Lao động và Cô Dâu Việt tại Đài Loan. Cuộc vận động diễn ra trong lúc chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 500 triệu đô la bồi thường của Formosa để dàn xếp sự việc, trong khi dân Việt vẫn phẫn nộ, yêu cầu khởi tố những quan chức liên quan và đóng cửa vĩnh viễn Formosa, tập đoàn công nghệ lớn nhất Đài Loan với rất nhiều tai tiếng vi phạm môi trường trên thế giới. Cuộc vận động sẽ kéo dài trong bao lâu, tác động tới ai và sẽ có những hoạt động cụ thể như thế nào? Tạp chí Thanh niên VOA mời các bạn theo dõi qua cuộc trao đổi với Ecolink, Tổng Thư ký Hội Luật sư Môi trường tại Đài Loan, một trong những tổ chức tham gia cuộc vận động. Xin chào bà, xin bà cho biết những bước sẽ được thực hiện trong cuộc vận động này như thế nào ạ?
We are demanding this, the
Chúng tôi yêu cầu tinh thần trách nhiệm và sự minh bạch. Minh bạch về bản báo cáo điều tra đã được kết luận hồi cuối tháng 6 vừa qua để xem thật sự đã xảy ra chuyện gì. Hóa chất nào đã được sa thải ra biển khiến cho cá chết hàng loạt ở miền Trung Việt Nam. Dù Formosa đã thú nhận nguyên nhân là do chất thải của công ty đổ ra biển, nhưng các chi tiết cụ thể về các loại hóa chất không được tiết lộ, thì làm thế nào có thể tính tới chuyện dọn sạch? Làm sao biết được sẽ ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe của người dân về lâu về dài? Chẳng có thông tin nào rõ ràng cụ thể cả. Cần phải minh bạch hóa mọi chuyện.
Ban vận động sẽ làm gì để có được những lời giải đáp cho các thắc mắc ấy, thưa bà?
Chúng tôi hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự của người Việt ở trong và ngoài nước để mạnh mẽ yêu cầu chính phủ Việt Nam phải công bố bản báo cáo điều tra. Tại Đài Loan, chúng tôi thúc đẩy chính phủ chất vấn tập đoàn Formosa về những gì đã gây ra và hy vọng rằng chính phủ sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng và độc lập về các hoạt động của Formosa. 4-5 năm trước từng xảy ra vi phạm nhân quyền tại một công ty Đài Loan đầu tư ở Campuchia. Qua cuộc vận động của các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan, chính quyền Đài Loan đã yêu cầu công ty đó giải trình báo cáo điều tra. Lần này cũng vậy, chúng tôi yêu cầu Bộ Kinh tế phải buộc Formosa nộp báo cáo điều tra. Chính phủ Thái Anh Văn có thể làm được điều đó nếu có ý chí chính trị.
Formosa gặp áp lực ở nước ngoài vì hồ sơ gây ô nhiễm môi trường. Thế còn ngay ở quê nhà Đài Loan thì sao ạ?
Formosa Pacific Group is never environmental friendly, not even to the local Taiwanese community.
Tập đoàn Formosa Plastics chưa bao giờ thân thiện với môi trường cả, ngay cả với cộng đồng Đài Loan ở trong nước. Cộng đồng cư dân lân cận công ty này ở Đài Loan hơn 20 năm nay đã gánh chịu tình trạng ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước do Formosa gây ra, kéo theo những vấn đề sức khỏe của người dân. Điều tích cực là Đài Loan là một nước dân chủ. Chúng tôi có những chuyên gia, khoa học gia đứng ra nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu cho dân chúng biết, bất chấp những áp lực từ Formosa. Chúng tôi có những luật sư sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền tự do ngôn luận cho các khoa học gia phơi bày sự thật. Hiện tại, Hội Luật sư Môi trường chúng tôi có một số luật sư đang tham gia các vụ kiện chống lại Formosa ở Đài Loan để bảo vệ những người dân bị ảnh hưởng.
Trong thảm họa môi trường ở miền Trung Việt Nam, tại sao chính người dân Đài Loan, chính các tổ chức xã hội dân sự Đài Loan như tổ chức của bà lại chống lại một công ty Đài Loan dù hoạt động của Formosa trong vụ này hoàn toàn ở bên ngoài lãnh thổ Đài Loan, không ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Đài Loan?
The pollution has no border. Pollution actually is cross border. Also,
bởi vì ô nhiễm là một vấn đề xuyên biên giới. Công lý môi trường không chỉ dành cho người dân xứ tôi mà cho tất cả mọi người. Chúng tôi quan tâm tới vụ này là vì công lý môi trường trong trường hợp này lại bị chính một công ty nước tôi vi phạm.
Bà có e làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc đầu tư và thanh danh của Đài Loan ở nước ngoài chăng?
This campaign is exactly doing what's contrary, is not to have Taiwanese.
Cuộc vận động này thật ra đang làm điều ngược lại, nhằm bảo vệ thanh danh và lợi ích quốc gia của Đài Loan. Formosa có hồ sơ vi phạm môi trường rất tai tiếng tại nhiều nơi trên thế giới, từ Đài Loan tới Mỹ, Campuchia và giờ đây là Việt Nam. Các công ty Đài Loan làm ăn ở nước ngoài mà vi phạm môi trường hay vi phạm nhân quyền chính là đang phá hủy thanh danh của đất nước, gây ấn tượng rất tiêu cực về hình ảnh của Đài Loan trong ánh mắt của bạn bè quốc tế. Thế cho nên, người dân Đài Loan chúng tôi vận động để nói lên rằng đã đến lúc phải đảo ngược tình trạng này.
Đó là thông điệp của cuộc vận động này muốn gửi tới chính phủ Đài Loan. Còn với thế giới và chính phủ Việt Nam, bà muốn nói gì từ chiến dịch vận động này?
Với chính phủ Việt Nam, chúng tôi muốn nói rằng họ phải quan tâm đến người dân của họ và môi trường dân sinh. Họ phải có trách nhiệm cung cấp một môi trường sống lành mạnh cho người dân. Bất chấp là nhà đầu tư nào tại Việt Nam tuyên bố rằng giúp phát triển kinh tế cho đất nước khi họ gây ô nhiễm cho môi trường sống của người dân Việt Nam, tức là họ đang phá hủy lợi ích của người dân. Nhà nước Việt Nam phải quan sát hoạt động của giới đầu tư và khi xảy ra sự cố như Formosa thì phải công bố minh bạch kết quả điều tra. Dân phải được biết. Chính phủ Việt Nam phải chứng tỏ là có trách nhiệm và minh bạch. Còn đối với chính phủ Đài Loan, chúng tôi muốn chính phủ Đài Loan được quốc tế ủng hộ từ những hành xử đúng đắn. Họ phải ngăn các nhà đầu tư Đài Loan vi phạm môi trường hay vi phạm nhân quyền, hoặc hướng dẫn các công ty phải tuân thủ các quy chuẩn quốc tế.
Người Đài Loan phản đối công ty Đài Loan vi phạm ở nước ngoài. Bà muốn chia sẻ thông điệp gì với người dân Việt Nam, đặc biệt là những nạn nhân trực tiếp bị ảnh hưởng từ thảm họa của Formosa?
Environment or pollution has no boundary.
Môi trường hay vấn đề ô nhiễm không có biên giới địa lý. Thảm họa môi trường đang gây ảnh hưởng tới vùng duyên hải Việt Nam, láng giềng của Đài Loan. Hơn thế nữa, thảm họa này lại do một công ty Đài Loan gây ra. Đó là lý do vì sao các tổ chức xã hội dân sự chúng tôi quan tâm đến việc này. Người Đài Loan chống giới đầu tư Đài Loan vì công ty đầu tư này làm không đúng. Đó là lý do chúng tôi chống hành vi của họ, vì hành vi đó gây hại cho người dân Việt Nam và làm tổn hại thanh danh của đất nước Đài Loan. Chúng tôi muốn nói với người dân Việt Nam rằng Formosa không đại diện cho người dân Đài Loan, rằng người dân Đài Loan chúng tôi cũng cố gắng bằng mọi cách có thể để bảo vệ môi trường, rằng chúng tôi đoàn kết đứng bên cạnh những nạn nhân Việt Nam để bảo vệ môi trường, theo đuổi công lý môi trường. Nếu người dân Việt cần sự hỗ trợ của chúng tôi, cần chúng tôi tiếp tục áp lực lên Formosa, chúng tôi sẽ làm điều đó. Mà thậm chí họ không yêu cầu thì chúng tôi vẫn cảm thấy là mình có trách nhiệm phải làm điều đó.
Nếu những lời kêu gọi không được hồi đáp, các thành viên trong cuộc vận động này có tính tới một hành động pháp lý.
Không giống như Mỹ có đạo luật quy định rằng nếu các nhà đầu tư Mỹ ở nước ngoài vi phạm môi trường thì có thể bị người dân Mỹ đưa ra tòa. Tại Đài Loan chúng tôi không có một đạo luật như thế. Dù chúng tôi không thể kiện Formosa ra tòa trong trường hợp này, nhưng chúng tôi đang nhắm tới việc vận động, chỉnh sửa luật lệ để bảo vệ con người tốt hơn, để quy định những hành xử và hành vi thích hợp khi đầu tư ở trong và ngoài nước. Việc này cần có hành động lập pháp. Tôi không nghĩ là chính quyền Việt Nam sẽ lắng nghe những yêu cầu chúng tôi đưa ra. Để họ lắng nghe, người dân Việt Nam cần có hành động. Kể từ khi sự cố Formosa xảy ra hồi tháng 4 tới nay, đã bùng phát nhiều cuộc biểu tình của người dân Việt chống Formosa. Và điều này, một phần nào đã khiến cho chính phủ phải chuyển đổi động thái, không thể tiếp tục bao biện cho Formosa như từ bước đầu. Các cuộc biểu tình, những tiếng nói của người dân nếu tiếp tục sẽ đạt thêm một động lực để áp lực chính phủ Việt Nam. Cho nên việc chính phủ có công bố điều tra rõ ràng và giải quyết thấu tình đạt lý thảm họa môi trường do Formosa gây ra hay không hoàn toàn tùy thuộc vào những nỗ lực của chính những người dân Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn Tổng thư ký Ecolin thuộc Hội Luật sư Môi trường Đài Loan đã dành cho tạp chí Thanh niên VOA cuộc trao đổi này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Syria là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại, nơi nhân loại lần đầu tiên học cách chung sống với nhau trong những thị trấn và thành phố. Những xã hội phát triển lớn mạnh tại Syria đã làm chủ nhiều công nghệ, kể cả trong các ngành trồng trọt, làm đồ gốm, rèn kim khí và thổi thủy tinh, tạo nên những vật tạo tác đẹp. Từ những vùng định cư rộng lớn trong thời kỳ đồ đồng và đồ sắt còn sót lại, cho đến những thành phố Hy Lạp và La Mã phát triển cao độ, những đồn lũy và lâu đài hùng vĩ, những tác phẩm nghệ thuật và kiến trúc, các xã hội ấy đã sản xuất ra một số vật báu và tác phẩm nghệ thuật rực rỡ nhất trong thế giới cổ đại. Syria là nơi có 6 địa điểm được UNESCO xếp hạng là di sản của thế giới, trong khi còn tới 12 vị trí khác đã được đề cử để được cứu xét. Ngày nay, những cổ vật vô giá này đang mất dần, một số trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua, nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với những cổ vật không thể thay thế này là nhà nước Hồi giáo, còn có tên là Daesh. Trong vòng 2 năm qua, hay cả trước đó, trong khi Daesh kiểm soát các khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Đông Syria, những kẻ khủng bố này đã cố tình và còn khoe khoang hành động của họ phá hủy một số kho tàng khảo cổ có giá trị nhất do người xưa tạo nên tại Tel Adja, Mari và hàng chục địa điểm lịch sử khác. Ngoài các vụ phá hủy có chủ ý, các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo còn cướp phá, hôi của, trắng trợn lấy cắp những cổ vật này. Họ cướp phá những địa điểm trong các vùng nằm dưới quyền kiểm soát của họ,
đào bới những cổ vật có từ hàng nghìn năm trước để mang ra bán trên thị trường chợ đen. Hoa Kỳ cam kết giúp nhân dân Syria bảo tồn di sản vô giá của họ và ngăn chặn không cho những kẻ ăn cắp lịch sử ấy được hưởng lợi từ các hành vi trộm cắp và phá hoại của chúng. Vì lý do này, Hoa Kỳ vào đầu tháng 8 năm nay đã áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt có hiệu lực tức thời đối với việc nhập khẩu các vật khảo cổ Syria và cổ vật khác có giá trị về mặt dân tộc học. Theo đạo luật năm 2016 về bảo vệ và gìn giữ tài sản văn hóa quốc tế, các biện pháp hạn chế nhập khẩu khẩn cấp được áp dụng cho bất cứ tài sản văn hóa nào được chuyển ra khỏi Syria một cách bất hợp pháp từ ngày 15 tháng 3 năm 2011 trở đi. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và nâng cao nhận thức về những mối đe dọa đối với di sản của Syria và sẽ dồn nỗ lực nhằm ngăn ngừa việc di chuyển hay phá hủy các tài sản ấy. Chúng ta phải hành động vì nhân dân Syria, những người đã bị tước bỏ bản sắc văn hóa của mình, và chúng ta cũng phải hành động vì thế giới nói chung, một thế giới luôn tôn trọng, ngưỡng mộ và tiếp tục tìm hiểu những di sản này.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoàng Long tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Mỹ và Nga hôm thứ Sáu đã tái tục những nỗ lực thương thuyết một kết thúc hòa bình cho cuộc chiến ở Syria, giữa lúc tình hình trở nên biến động và phức tạp hơn khi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến trên bộ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang hội đàm để cố gắng đạt được một thỏa thuận về hợp tác quân sự và chia sẻ thông tin trong một nỗ lực nhằm đánh bại những kẻ chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria, điều mà cả hai bên đều mong muốn. Trong khi đó, phiến quân Syria và gia đình của họ đã bắt đầu di tản khỏi vùng ngoại ô Daraya bị vây hãm từ lâu nay của thủ đô Damascus, theo một thỏa thuận đạt được vào cuối ngày thứ Năm với chính phủ. Việc này diễn ra sau 4 năm những cuộc không kích và vây hãm biến vùng ngoại ô này thành đống đổ nát. Những vòng hội đàm trước đây giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Washington và Moscow đã không dẫn tới một kết thúc nào cho cuộc xung đột ở Syria, hiện đang trở nên phức tạp hơn vì sự ủng hộ của Mỹ và Nga dành cho hai phe đối địch. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một kẻ đánh bom tự sát người Kurd đã nhắm mục tiêu tấn công một chốt kiểm soát gần một đồn cảnh sát ở thành phố Çiştre thuộc vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Sáu, giết chết ít nhất 11 cảnh sát và làm hàng chục người khác bị thương. Những kẻ chủ chiến liên kết với đảng công nhân người Kurd PKK bị cấm hoạt động đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Tổ chức khủng bố này đã thực hiện một loạt những vụ tấn công nhắm vào những mục tiêu cảnh sát trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố sẽ trả đũa. Tòa án hành chính tối cao của Pháp đã phán quyết đình chỉ một lệnh cấm gây tranh cãi của một thành phố đối với đồ bơi burkini che kín toàn thân. Phán quyết này dự kiến sẽ định ra tiền lệ pháp lý ở ít nhất là 30 thành thị của Pháp đã ban hành những sắc lệnh tương tự cấm phụ nữ mặc loại trang phục này. Lệnh cấm được ban hành giữa lúc nhiều người Pháp lo sợ về an ninh công cộng sau những vụ tấn công của những kẻ chủ chiến Hồi giáo ở Paris, Nice và những nơi khác trong 20 tháng qua. Ông Lee In-won, Phó Chủ tịch Tập đoàn Lotte, một trong những doanh nghiệp lớn nhất của Hàn Quốc, được tìm thấy đã chết chỉ vài giờ trước khi ông được các công tố viên thẩm vấn về những cáo buộc tham nhũng. Thi thể của ông được phát hiện gần Seoul vào sáng thứ Sáu. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin cái chết của ông là một vụ tự sát.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.